của hôm nay, xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của câu chuyện Ghé về thăm thành phố kỷ niệm, đó là thành phố Đà Lạt.
Mùa thu năm nay, tôi lại thấy lòng lâng lâng khi nhịp bước nhẹ đôi chân trong rừng vắng lạnh bâng khuâng.
Chợ Đà Lạt là một ngôi chợ khang trang của Việt Nam được thành lập đầu tiên. Ga Đà Lạt cho đến nay là ga duy nhất của Việt Nam được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Nhà ga được kiến trúc sư người Pháp là Monse cùng với đồng nghiệp là Provenron thiết kế. Công trình được bắt đầu vào năm 1932 và hoàn thành năm 1936. Các kiến trúc sư đã thể hiện hình tượng dãy núi Lang Biang qua ba vòm mái của nhà ga. Tuyến đường sắt từ Đà Lạt đi Tháp Chàm, Phan Rang là tuyến đường sắt răng cưa duy nhất của Việt Nam từ trước đến nay. Rất tiếc là hệ thống răng cưa hiện nay không còn nữa. Nghe nói rằng sau năm 1975 thì hệ thống răng cưa đã bị tháo gỡ để bán sắt vụn và đã bán chần hết. Cây cầu sắt dành cho tuyến đường xe hỏa bắc qua sông Đa Nhiêm tại địa phận thị xã Grand, nghe nói cũng đã bị tháo gỡ. Ga Đà Lạt hiện nay chỉ còn là một chiếc đầu máy xe hỏa hơi nước chạy bằng than củi. Hai chiếc khác đã được Viện Bảo tàng xe lửa của Thụy Sĩ mua lại. Ga Đà Lạt hiện nay chỉ là một địa điểm cho những người khách đi du lịch đến thăm. Hàng ngày chỉ có các chuyến tàu chở du khách đi từ ga Đà Lạt cho đến trại mát mà thôi. Đà Lạt cũng có những ngôi chùa rất nổi tiếng như chùa Linh Quang là ngôi tổ đình đầu tiên của Đà Lạt, tọa lạc trên đường Hai Bà Trưng do Hòa Thượng Thích Nhân Thứ tạo lập năm 1931. Chùa Linh Phước còn được gọi là chùa Ve Chai vì ở trong sân có con rồng dài đến 49 mét, được làm bằng những vỏ chai, những vỏ sành, vỏ sứ mà người ta đếm là có trên 12.000 mảnh sành ghép lại. Chùa ở Linh Phước là một kiến trúc khảm sành độc đáo của Đà Lạt. Chùa tọa lạc tại trại mát, cách trung tâm thành phố khoảng 10 km về phía đông. Đà Lạt còn có chùa Linh Sơn, được xây từ năm 1938 cho đến năm 1940 do sự đóng góp của các Phật tử. Nhiều nhất là của ông Nguyễn Văn Tiến và ông Võ Đình Dung, người đã nhận thầu hầu hết các công trình kiến trúc thời bấy giờ. Chùa Thiên Vương Cổ Sát được khởi xây năm 1958, cách trung tâm Đà Lạt vào khoảng 5 km, nằm trên một đồi thông. Chính điện chùa có ba tượng Phật cao 4 mét, được thỉnh từ Hồng Kông. Phía sau chùa, trên đồi thông là Thích Ca Phật Đài, cao đến 20 mét. Chùa còn được gọi là chùa Tàu, theo hệ phái Phật giáo Huy Nghiêm của Trung Quốc. Chùa Linh Phong, tọa lạc tại đường Hoàng Hoa Thám, được xây vào năm 1944. Trong chùa chỉ có sư nữ đi tu, nên chùa còn được gọi là chùa sư nữ. Ngoài các thiền viện, tu viện, các ngôi chùa, Đà Lạt cũng có những ngôi giáo đường rất nổi tiếng như nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt, thường được gọi là nhà thờ con gà, vì có hình con gà trên nóc, biểu tượng cho Thánh Phêrô. Nhà thờ được khởi công xây từ năm 1931 đến năm 1942 mới hoàn thành. Nhà thờ là một trong những kiến trúc tiêu biểu và cổ xưa của Đà Lạt. Ngoài ra, Đà Lạt còn có nhiều nhà thờ khác
như nhà thờ Domaine de Marie với kiến trúc kiểu Pháp rất đẹp. Trong nhà thờ còn có một vườn hoa với hai cây tùng trên 75 tuổi. Nhà thờ Du Sinh có kiến trúc cổ truyền Việt Nam với mái cong và rồng. Nhà thờ Cam Ly được xây từ năm 1960 đến năm 1968 theo kiểu nhà rồng của Tây Nguyên.
Mùa thu thương nhớ mơ màng, gió thu về đây mơn man, mùa thu xanh biếc tràn lan.
Nói đến Đà Lạt thì chúng ta phải nói đến những dinh thự, những biệt thự như dinh số 1 đã từng là văn phòng của quốc trưởng Bảo Đại. Dinh số 2 là biệt thự nghỉ mát của toàn quyền De Gaulle, rồi sau đó là của Tổng thống Ngô Đình Diệm và đến Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ. Dinh 3, còn gọi là Dinh Bảo Đại, được xây từ năm 1933, nằm ở đường Triệu Việt Vương, gần Viện Bắc Kinh và Chế Phẩm Sinh học Đà Lạt. Từ năm 1949, Đà Lạt là thủ phủ của Hoàng Triều Cương Thổ. Vua Bảo Đại sống với gia đình và làm việc tại đây. Hiện nay còn lưu giữ nguyên 25 phòng và một số hiện vật của nhà vua cuối cùng Triều Nguyễn, của Hoàng hậu Nam Phương cùng các hoàng tử và công chúa. Vườn hoa trước biệt điện được chăm sóc rất công phu. Ngoài những dinh đó, chúng ta còn biết đến biệt thự Long Mỹ quận công Nguyễn Hữu Hào. Quận công Nguyễn Hữu Hào là thân phụ của Nam Phương Hoàng hậu. Nguyễn Hữu Thị Lan là vợ của vua Bảo Đại. Chúng ta còn biết đến biệt thự của thống đốc Nam Kỳ, biệt thự Hàng Nga, và ngoài ra còn hàng trăm các biệt thự cổ khác nằm rải rác ở khắp nơi tại thị xã Đà Lạt.
Đồi thông vĩ phút, nghe chừng lá đồng muôn phương, Đà Lạt những chiều mây phương, có mùa thu vàng.
Đà Lạt được ví như một tiểu Paris. Đà Lạt càng trở nên đẹp và thơ mộng hơn nhờ vào cái lạnh của cao nguyên ban đêm, nhờ vào sương mù buổi sáng sớm và những dải rừng thông bao quanh thành phố. Chắc hẳn quý vị cũng đã có lần thong thả lên đồi Cù dạo chơi hoặc đi đánh golf. Đồi Cù nằm giữa trung tâm thành phố Đà Lạt, kế bên là hồ Xuân Hương. Nhiều người cho rằng Đà Lạt sẽ kém phần mỹ lệ nếu thiếu đồi Cù và hồ Xuân Hương. Năm 1942, khi thiết kế đồ án quy hoạch thành phố Đà Lạt, kiến trúc sư Lajuske đã khoanh vùng đồi Cù như một khu vực bất khả xâm phạm, nhằm tạo một tầm nhìn thoáng đãng cho Đà Lạt. Về sau, một kiến trúc sư người Anh đã thiết kế biến đồi Cù thành sân golf khá nổi tiếng của vùng Đông Nam Á. Như Kỳ Thu đã thưa với quý vị, hồ Xuân Hương bên cạnh đồi Cù nằm ngay trung tâm thành phố Đà Lạt. Hồ Xuân Hương là một hồ nhân tạo được xây vào năm 1919. Để xây thành hồ, người ta đắp một cái đập chắn dòng suối chảy qua thung lũng. Hồ có diện tích rộng đến 25 mẫu, chu vi dài trên 5 km. Chung quanh hồ là những ngôi biệt thự, những dinh cơ được xây cất với lối kiến trúc mỹ thuật và nổi tiếng, như là khách sạn Palace, thao trường Lâm Viên, nhà hàng Thanh Thủy, nhà Thủy Tạ. Trước kia, hồ có tên là Hồ Lớn. Sáng nào thức dậy, hồ Xuân Hương cũng khoác lên mặt hồ một lớp sương mờ, mong manh như làn khói mỏng, càng tạo cho hồ thêm nét thơ mộng và quyến rũ.
Mùa thu thương nhớ.
Đà Lạt còn có hồ Suối Vàng là hồ nước ngọt lớn nhất tại đây, cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố qua đập tràn của công ty cấp nước Đà Lạt. Thung lũng Suối Vàng còn là điểm đến du lịch nổi tiếng với vườn hoa và rừng thông. Chắc hẳn quý vị chưa quên vườn Bích Câu. Công viên Bích Câu nằm quanh chân bờ phía bắc của hồ Xuân Hương, trên thung lũng của đồi Cù. Diện tích có gần tới 7.000 mét vuông. Các loại hoa và cây cảnh nổi tiếng của Đà Lạt được trồng tỉa chăm sóc chu đáo, cảnh sắc tươi mát phong phú khắp bốn mùa. Đà Lạt là nơi cung cấp hoa cho cả nước và rất nhiều khu vực thuộc Đông Nam Á. Nói đến Đà Lạt không thể nào quên Hồ Thăng Thở. Hồ Thăng Thở là một hồ nước tự nhiên và cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Tạp chí Indochine số 28 ra ngày 13 tháng 3 năm 1941 đã đưa bức ảnh Hồ Thăng Thở lên trang bìa. Trước đây, vùng Hồ Thăng Thở có một cái ao gọi là Tono Thăng Đồng. Vào năm 1917, người Pháp đắp đập xây dựng hồ chứa nước cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Đà Lạt. Người Pháp đặt tên hồ là Hồ Rì Rào, nhưng mà khi dịch sang tiếng Việt thì chúng ta lại dịch là Hồ Thăng Thở. Vào lúc bình minh, sương mù bao phủ mặt hồ tạo nên một bức tranh thủy mạc tuyệt đẹp.
Thông phi phút nghe chừng lá đồng muôn phương Đà Lạt những chiều mây phương có mùa thu vàng dâng.
Cam Ly là một thác nước ở gần trung tâm thành phố Đà Lạt, chỉ cách khu Hòa Bình khoảng trên 2 km về phía đông nam. Không phải là một thác nổi tiếng và có ít nước vào mùa khô, nhưng nhờ vào vị trí ở gần trung tâm thành phố cho nên được nhiều du khách ghé thăm và biết đến. Ở dưới chân thác Cam Ly là một vườn hoa nhỏ. Thác nước này được người thổ dân đầu tiên ở đây là người Lạch gọi là Liên Tô Stra, về sau thì đổi thành thác Cam Ly, là mang tên cái đoạn suối chảy từ Liên Tô Stra đến sông Đà Đoàn. Đà Lạt còn có thác Hang Cọp cao khoảng 50 mét, nằm cách quốc lộ 20B, khoảng 2,7 km về phía đông, thuộc ấp Túy Sơn, xã Xuân Thọ. Thác có nhiều tên gọi khác nhau như thác Đà Sa, thác Long Nhân, thác Hang Cọp, thác Ông Thuận, thác Thiên Thai, v.v. Thác Hang Cọp cách xa khu vực dân cư 3 km, nằm trong khu rừng thông với diện tích là 308 mẫu. Chiều cao của thác khoảng 50 mét và dài đến 500 mét. Dưới thác có một cái hang trong tảng đá lớn và người ta đồn rằng nơi đây ngày xưa là nơi trú ngụ của một con cọp, cho nên mới lấy Hang Cọp mà đặt tên cho thác. Thiên nhiên quanh thác Hang Cọp hiện nay vẫn còn giữ được vẻ nguyên thủy sơ khai.
Mùa thu năm nay, tôi lại thấy lòng lâng lâng, khi nhịp bước nhẹ đôi chân, trong rừng vắng lạnh bâng khuâng.
Có lẽ thác nổi tiếng nhất là thác Pren. Thác đẹp, trải dài như một bức màn mỏng, trắng xóa. Đổ nhẹ nhẹ từ độ cao 10 mét, xuống một hồ nước nhỏ, xung quanh đầy hoa lá và một đồi thông vi vu. Thác Pren nằm ở chân đèo Pren, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 10 km, nằm ven quốc lộ 20. Cái tên Pren đã mang chúng ta trở về thời xa xưa vào khoảng thế kỷ thứ 15-16. Pren, gốc tiếng Chăm, có nghĩa là vùng xâm chiếm. Còn riêng các bộ lạc thuộc các sắc tộc thiểu số khác như người Lác, người Chi, người Sore thì lại gọi kẻ xâm lăng là người Pren. đến thăm thác, quý vị sẽ qua một chiếc cầu ngắn, bắc ngang dòng suối. Con đường xuống thác thật đẹp với những bậc đá ôm theo sườn đồi. Quý vị có thể ngắm nhìn một màn nước mỏng, trắng xóa, buông mình từ ở độ cao 10 mét xuống một thung lũng nhỏ phía dưới. Có những vườn hoa đẹp mà từ đây có nhiều lối sẽ đưa chân quý vị đến các đồi thông thoáng đãng ở chung quanh. Quý vị có thể men theo các con đường dẫn đến các vườn thú, vườn lan, hay là quý vị có thể thư thả dạo vót hoa viên, ngắm nhìn những bông hoa khoe sắc, những cành chòi xinh xinh, hoặc những ngọn cây đông đưa cùng chiếc cầu treo bắc ngang dòng suối nhỏ. Ở một góc khác, quý vị có thể khám phá ra vườn đá Thái Dương. Và nếu quý vị nào có thích cảm giác mạnh, cũng có thể đi xuống bằng con đường đu dây cáp, xuống rất nhanh và đi qua dòng thác, tạo cho chúng ta một cảm giác lâng lâng phiêu bồng như lạc vào cảnh tiên. Phong Vua, hay còn gọi là Thác Bảy Tầng, là một ngọn thác tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, nằm cách Đà Lạt 50 km về hướng Nam. Thác đổ từ độ cao gần 40 mét, trải rộng hơn 100 mét qua những lớp đá chồng chất cao đến 7 tầng. Bao quanh là một khu rừng rất thiên nhiên, rộng có trên 2 mẫu rưỡi, với đủ loại kỳ hoa dị thảo. Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa, vùng đất Phú Hội, Tân Thành là do một nữ tù trưởng người Khờ Ho xinh đẹp, có tên là Canai cai quản. Canai có tài chinh phục thú dữ, trong đó có 4 con tê giác to lớn khác thường, luôn luôn tuân lệnh Canai, dời non ngăn suối, khai phá nương rẫy để trồng bắp, trồng lúa, và sẵn sàng xung trận. Chiến đấu để chống kẻ thù, bảo vệ cho buôn làng. Do đó mà cuộc sống của các buôn làng càng ngày càng sung túc, thanh bình. Vào một mùa xuân, đúng ngày rằm tháng giêng, nàng Canai chút hơi thở cuối cùng. 4 con tê giác quanh quẩn đêm ngày không rời thân chủ nửa bước, chẳng buồn ăn, buồn uống và chết theo tù trưởng Canai. Bỗng một sớm bình minh vừa hé, mọi người hết sức ngạc nhiên khi thấy nơi nàng Canai yên nghỉ hiện ra sừng sững một ngọn thác đẹp tuyệt trần. Và người ta cho rằng suối tóc Canai đã hóa thành làn nước trong xanh mát rượi, tung bọt trắng xóa, còn những phiến đá bàn xanh rêu xếp từ cao xuống thấp làm nền cho thác đổ chính là các cặp sừng của đàn tê giác hóa thạch. Biểu tượng của sức mạnh đoàn kết, gắn bó vĩnh cửu giữa con người với thiên nhiên bao la. Phong Vua là tên do người Pháp phiên âm, từ tiếng địa phương, Khờ Ho, Phong Vua, có nghĩa là ông chủ vùng đất sét trắng. Theo một số tài liệu địa chất của người Pháp, vùng đất này có nhiều cao linh. Phong Vua là thác nước duy nhất có ngày hội. Hàng năm, cứ vào dịp rằm tháng giêng âm lịch, từ khắp nơi, nam thanh nữ tú, không phân biệt, bộ lạc, đều đổ về đây để chảy hội mùa xuân. Đây là dịp mà mọi người sống, cởi mở chân tình, được tự do tìm hiểu và luyến ái. Thung lũng tình yêu là một trong những thắng cảnh thơ mộng nhất tại Đà Lạt, cách trung tâm thành phố khoảng 6 km về hướng Bắc. Đó là nơi quy tụ những dòng suối nhỏ chảy từ đồi núi cao thành một hồ nước. Hồ trong vắt, uốn quanh thung lũng rợp bóng thông xanh. Ban đầu, người Pháp gọi nơi đây là thung lũng tình yêu, sau nó được đổi thành thung lũng hòa bình. Và đến năm 1953, thì cái tên nguyên thủy trở lại là Thung lũng tình yêu. Thung lũng tình yêu đẹp và cuốn hút bởi những lũng sâu và đồi thông. Năm 1972, một đập ngăn nước được xây bắc ngang qua thung lũng tạo thành hồ Đa Thiện, làm tăng thêm sức quyến rũ, đồng thời xuất hiện thêm hai tên khác bên cạnh thung lũng tình yêu là đập Ba và hồ Đa Thiện. Quý vị có thể men theo những lối mòn hoặc leo cả trăm bậc đi qua những cổng hoa màu sắc rực rỡ để lên đến đồi vọng cảnh. Từ đây, thung lũng tình yêu hiện ra trong tầm mắt, đẹp tựa như một bức tranh. Những con đường đất đỏ uốn lượn vòng vèo sẽ đưa quý vị lên đồi hoặc dẫn quý vị đến tận đỉnh núi Lang Biang thấp thoáng trong mây. Quý vị cũng có thể vượt qua chiếc cầu nhỏ để khám phá đồi Địa Đàng, một địa điểm lý tưởng nhờ được bao quanh bởi hồ nước. Thung lũng tình yêu đã chứng kiến biết bao nhiêu lời thề cho bao nhiêu cặp tình nhân đến đây để cùng thề nguyện gắn bó. Có nhiều người, tuy không phải sinh trưởng ở Đà Lạt, nhưng đã có lần ghé qua, đều công nhận rằng Đà Lạt là một nơi thơ mộng và ghi lại nhiều kỷ niệm đẹp nhất, từ con người cho đến khung cảnh và đặc biệt nhất là khí hậu nơi đây. Đà Lạt được thiên nhiên ưu đãi quá nhiều. Quý vị chắc hẳn còn nhớ, làng không khí mát lành. Sáng sớm thức dậy, bước ra ngoài, quý vị sẽ có cảm tưởng như mình vừa rời khỏi chăn êm nệm ấm để bước vào một chiếc tủ lạnh khổng lồ. Nhưng cái tủ lạnh đó nó không tối tăm, mà nó sẽ mang đến cho quý vị một cảm giác vừa lạ, vừa sảng khoái. Hít một bầu không khí, nó căng lồng ngực, quý vị sẽ thấy ngày hôm nay sao đẹp một cách lạ lùng. Cái hơi lạnh buổi sáng mang đến cho quý vị một sự tinh khiết, thanh cao và bình dị. Cái lạnh mát trời ấy đã làm tăng thêm nét duyên dáng, thức tha của các cô gái. Quý vị hãy nhìn họ cười với nét mặt rạng ngời trong nắng sớm, mới thấy hết được sự quyến rũ được hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Làn da trắng và những đôi má hay hay hồng đi trong sương khói Đà Lạt sẽ làm cho quý vị có cảm giác như mình lạc vào cõi tiên. Đà Lạt có những rừng thông và những đồi núi nhấp nhô. Có ai đó đã nói rằng Đà Lạt là một thành phố mà ở nơi đó phố ở trong núi và núi cũng ở trong phố. Có một điều rất thú vị là ở Đà Lạt, bất cứ quý vị đi chỗ nào cũng thấy hoa, và hoa có thể mọc ở bất cứ nơi đâu. Chỉ cần một cơn gió thoảng, bay ngang qua nụ hoa là y rằng một sự sống mới được nảy sinh trên một nơi mới. Chính vì vậy mà Đà Lạt còn được gọi là thành phố của ngàn hoa. Người Đà Lạt hiền hòa và hiếu khách. Đà Lạt của những đôi trai thanh gái lịch, của những cặp tình nhân, của những đôi vợ chồng mới cưới, tuổi đôi mươi với sức sống tràn trề, họ khoác cho nhau những chiếc áo ấm, tay trong tay, mắt trong mắt, đi bên nhau, chích xoa trong cái lạnh, nhưng lại cảm thấy thật ấm áp và gần gũi. Thiên nhiên hình như cũng hiểu được tình yêu của họ và đã đồng lõa mang họ đến gần nhau hơn trong cái không khí lạnh êm đềm đó. Mọi người hít hà trong cái lạnh của thanh bình, cái lạnh của yêu thương được hòa trộn giữa con người và thiên nhiên. Bây giờ thì còn đâu nữa, chúng ta chỉ có thể ngắm những làn sương lạnh ở xứ người, hoặc là những buổi chiều ngồi bên một hồ nước xa lạ, nhìn dòng nước trôi mà ngậm ngùi nhớ về những ngày xa xưa đó. Những kỷ niệm tuyệt vời mà chỉ có những người sống ở vùng đất này mới thấy thấm thía khi nó đã không còn. Đà Lạt, với những đồi núi chập trùng, với những làn sương mờ giăng khắp lối, sẽ còn vương vấn mãi trong lòng mọi chúng ta.
Nhịp chân ai đây, hay là gió hoàng sa?
Chương trình Hương Đồng Gió Nội đến đây xin tạm ngưng. Xin kính chúc quý vị một tuần lễ thật vui và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình phát thanh kỳ tới.
Nhịp chân ai đây, hay là gió hoàng sa? Hãy subscribe.